Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 12 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Penelope Polo về ảnh hưởng của chính trị trong giải Oscar. Kế đến là bài viết của thông tin viên Peter Musto với tựa đề Sinh viên nghèo không dễ vào đại học. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng vừa mãn án ra khỏi trại giam Gia Trung của Bộ Công an ở Gia Lai hôm 11 tháng 2. Con trai của bà Minh Hằng xác nhận với VOA Việt ngữ. Anh Bùi Trung Nhân nói thêm rằng việc đầu tiên mà mẹ anh làm là dự một thánh lễ ở nhà thờ. Băng video tải lên mạng xã hội chiếu cảnh đông đảo các nhà hoạt động nhân quyền đã đến Gia Lai để đón bà Hằng mãn hạn tù. Trong số đó có ông Nguyễn Bắc Chuyển, bà Dương Thị Tân, đại diện các nhóm xã hội dân sự và một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đoạn video cho thấy bà Hằng đứng bên cạnh ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, hai người đã bị xét xử chung trong một vụ án. Bà Hằng ví von rằng bà đã tốt nghiệp hạng ưu trường đào tạo dành cho những người đấu tranh. Hồi trong tuần, ông Nguyễn Bắc Chuyển, một người tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở thành phố Hồ Chí Minh, cho VOA biết rằng bà Hằng dù được Bộ Công an Việt Nam khuyên nên đi Mỹ, nhưng bà đã kiên quyết từ chối. Bà Minh Hằng nằm trong danh sách dài các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến bị bỏ tù tại Việt Nam, theo các điều luật như 88, tuyên truyền chống nhà nước, 79, âm mưu lật đổ chính quyền, 258, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, hay 245, gây rối trật tự công cộng. Cùng với các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam từng lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các bản án đối với nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng. Hoa Kỳ nói việc chính quyền Việt Nam sử dụng luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ chỉ vì họ đã bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là đáng báo động. Một trận động đất mạnh xảy ra ở miền nam Philippines khuya hôm thứ Sáu 10 tháng 2 đã giết chết 6 người và làm bị thương hàng chục người khác. Các giới chức địa phương hôm thứ Bảy vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân khác trong những tòa nhà bị rạn nứt. Một số đã tử vong do bị trúng mảnh vỡ hay bị tường xi măng đổ sập đè vào người khi động đất xảy ra ở thành phố Surigao, cách thủ đô Manila khoảng 700 km. Có ít nhất 126 người khác bị thương. Đài truyền hình chiếu cảnh nhiều tòa nhà bị sập và mặt tiền của nhiều tòa nhà khác bị rạn nứt nghiêm trọng. Phi trường của thành phố đã tạm thời ngưng hoạt động vì những vết rạn nứt sâu trên đường băng. Tin Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đang cân nhắc một sắc lệnh di trú hoàn toàn mới sau khi một tòa phúc thẩm ra phán quyết chống lệnh cấm nhập cảnh của ông áp dụng cho thành phần người tị nạn và công dân của 7 nước Hồi giáo. Nói chuyện với các nhà báo trên chuyên cơ của Tổng thống hôm thứ Sáu, ông Trump cho biết sẽ sớm công bố sắc lệnh mới, có lẽ vào ngày thứ Hai hoặc ngày thứ Ba tới, nếu chính phủ của ông quyết định theo đuổi hướng tiếp cận này. Tổng thống Trump nói làm như vậy có thể sẽ nhanh chóng hơn là bảo vệ sắc lệnh hiện thời tại tòa án. Ông giải thích lý do là cần hành động nhanh chóng vì lý do an ninh. Một thẩm phán của Tòa Phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ không nêu danh tính, đã yêu cầu toàn thể 25 thẩm phán tại tòa biểu quyết xem liệu sắc lệnh cấm du hành của Tổng thống Trump có nên được tái xét trước một ban thẩm phán gồm 11 vị hay không. Cả hai bên của vụ tranh tụng đã được yêu cầu đệ nạp hồ sơ vào tuần tới. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa làm việc vừa giải trí trong ngày thứ nhì của cuộc gặp thượng đỉnh tay đôi. Một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tại Tòa Bạch Ốc rằng liên minh Mỹ-Nhật là nền tảng của hòa bình tại Đông Á, hai nhà lãnh đạo sáng thứ Bảy 11 tháng 2 đã tới sân golf của ông Trump gần dinh Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida. Ngay trước khi đoàn xe của Tổng thống đến nơi, xe phải chạy ngang qua một ngã tư nơi một đám biểu tình khoảng vài chục người dâng cao biểu ngữ ghi những khẩu hiệu như "Hãy chấm dứt hận thù" để phản đối các chính sách của Tổng thống Trump. Hai nhà lãnh đạo đã bắt đầu hai ngày thảo luận từ sáng thứ Sáu ở Tòa Bạch Ốc, một cơ hội để củng cố một hiệp ước an ninh lâu đời và thúc đẩy các quan hệ kinh tế. Ông Abe hôm qua cho biết là ông và ông Trump đã đạt thỏa thuận khung về đàm phán kinh tế và cho biết là Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ là một trong các chủ đề được thảo luận. Ông Trump trước đó nói rằng bất kỳ mối quan hệ thương mại nào giữa hai nước cũng phải tự do, công bằng và có tính hỗ tương. Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về tác động đối với châu Á của quyết định rút ra khỏi Hiệp định TPP và chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump. Ông Abe bày tỏ hy vọng rằng một gói kích thích kinh tế hỗn hợp sẽ tạo ra hàng trăm ngàn việc làm tại Hoa Kỳ thông qua các khoản đầu tư công và tư vào hệ thống hạ tầng cơ sở Mỹ. Các thành viên của Đảng Dân Chủ trong Quốc hội kêu gọi điều tra xem liệu tân cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Flynn có đàm đạo với Nga về các biện pháp chế tài của Mỹ trước khi chính phủ của ông Trump lên nắm quyền hay không. Hai tờ báo lớn của Mỹ là tờ The Washington Post và New York Times hôm qua tường thuật rằng ông Flynn đã thảo luận các biện pháp chế tài mà chính phủ Tổng thống Obama đã áp đặt lên Nga, bất chấp phản bác của chính phủ Tổng thống Trump rằng cấm vận không phải là đề tài của các cuộc tiếp xúc đó. Nói chuyện với các nhà báo trên chuyên cơ của Tổng thống hôm thứ Sáu, ông Trump nói ông không biết về tin ông Flynn đã thảo luận với phía Nga và các biện pháp cấm vận đối với Moscow. Ông Trump cho hay là ông sẽ xét lại vấn đề này. Tuy nhiên sau đó, ông nói ông hoàn toàn tin tưởng ở ông Flynn. Nhiều nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã đòi điều tra ông Flynn. Nhiều người khác hối thúc Tổng thống Trump sa thải ông Flynn và yêu cầu tình báo Mỹ xét lại ông Flynn về mặt an ninh. 9 người ẩn danh được miêu tả là cựu giới chức Mỹ và các giới chức còn tại chức nói với tờ The Washington Post rằng ông Flynn và đại sứ Nga Sergei Kislyak rõ ràng có thảo luận về các biện pháp chế tài mà chính phủ của Tổng thống Obama đã áp đặt đối với Nga sau một vụ tai tiếng về tin tặc. Các cuộc điện đàm giữa ông Flynn và phía Nga diễn ra cùng lúc chính quyền Tổng thống Obama đang xúc tiến chế tài nước này. Các giới chức nói cuộc đối thoại có thể vi phạm luật Logan, một đạo luật của Mỹ cấm công dân thương thuyết với các chính quyền nước ngoài mà không được phép. Sau đây là phần tin vắn quốc tế. Hoa Kỳ chặn việc bổ nhiệm một cựu thủ tướng Palestine ra lãnh đạo sứ mạng chính trị của Liên Hiệp Quốc tại Libya. Hôm thứ Năm, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres loan báo ý định đề cử một nhà kinh tế được đào tạo ở phương Tây là ông Salam Fayyad, người từng lãnh đạo thẩm quyền Palestine và vị trí lãnh đạo sứ mạng tại Libya. Tân đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói Hoa Kỳ thất vọng về sự chọn lựa này. Mỹ là một trong số ít ỏi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc không thừa nhận Palestine như một nhà nước độc lập mà chỉ có tư cách quan sát viên ở Liên Hiệp Quốc. Một xe gài bom phát nổ hôm thứ Bảy 11 tháng 2 ở Afghanistan giết chết ít nhất 7 người và làm bị thương nhiều người khác. Vụ đánh bom tự sát xảy ra tại tỉnh Helmand ở miền nam Afghanistan. Các lực lượng an ninh Iraq đã xịt hơi cay vào đám đông lên tới hàng ngàn người biểu tình tụ tập tại thủ đô của Iraq. Tin cho hay những người biểu tình đã chạy tán loạn khi bị xịt hơi cay. Người biểu tình đã kéo nhau về thủ đô Baghdad theo lời kêu gọi của Muqtada al-Sadr, một giáo sĩ Hồi giáo Shia, để đòi cải cách bầu cử và ủng hộ những lời hô hào chống tham nhũng của ông giáo sĩ có nhiều ảnh hưởng này.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các phóng sự liên hệ đến nước Mỹ của chúng tôi. Thưa quý thính giả, lễ trao giải của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh lần thứ 89 sắp diễn ra. Và như mọi năm, các fan, giới phê bình và những tay trong ở thủ đô điện ảnh Hollywood vẫn bất đồng ý kiến về những diễn viên được đề cử để xứng đáng nhận giải điện ảnh cao quý, còn được gọi là giải Oscar. Mặc dù ý kiến cho rằng các bộ phim sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn nghệ thuật, song cũng có một số yếu tố chính trị có thể quyết định bộ phim nào sẽ được chọn để lãnh giải. Thông tin viên Penelopoulou của đài VOA có bài tường trình chi tiết do Hoài Hương trình bày sau đây. City of stars,
are you shining just for me? Bộ phim nhạc La La Land nổi tiếng của hãng phim Lionsgate được nhiều người tin là nắm chắc nhiều giải Oscar trong tay. Bộ phim này vinh danh phim nhạc Hollywood, có những cảnh quay tuyệt đẹp, nhạc rất hay và có một câu chuyện làm cho khán giả xúc động. Nhưng liệu bộ phim này có thực sự xứng đáng để được đề cử tới 14 lần? Sánh ngang với hai bộ phim khác trong lịch sử của Hollywood, phim kịch All About Eve sản xuất trong những năm 1950 với sự góp mặt của diễn viên Betty Davis và phim Titanic năm 1997 của đạo diễn James Cameron. Bà Giovanna Chesler, giám đốc trường điện ảnh và video tại Đại học George Mason, nói rằng cũng như trong bất cứ chiến dịch nào khác, quảng cáo và tiền bạc là hai nhân tố đôi khi còn thiết yếu hơn cả giá trị nghệ thuật. Bà Chesler nhận định.
That's just to make sure you have the screenings in these markets at these times. So there is a big machine.
Phải bảo đảm phim được trình chiếu tại các thị trường ấy vào các thời điểm thích nghi. Thế cho nên phải có sẵn một cỗ máy PR lớn trước khi diễn ra các vụ đề cử.
Cũng là một nhà làm phim, bà Chesler nói bà đã lấy lại được niềm tin vào giải Oscar. Bởi vì trong năm nay, có nhiều bộ phim và diễn viên thuộc các nhóm thiểu số được đề cử hơn. Bà chỉ ra bộ phim Moonlight của hãng phim A24, một bộ phim về một thiếu niên Mỹ gốc Phi lớn lên trong một cộng đồng nơi nạn sử dụng ma túy lan tràn, và phim kịch Fences của hãng Paramount do Denzel Washington đạo diễn, soạn lại từ vở kịch cùng tên Fences. Câu chuyện xoay quanh một người chồng và cha đang phấn đấu bất chấp những lỗi lầm của mình để dành một chỗ đứng cho riêng mình trên thế giới. Các bộ phim có giá trị này, theo bà Chesler, đã không thu hút được sự chú ý của khán giả và của những người bầu chọn giải Oscar nếu không nhờ chiến dịch quảng cáo hồi năm ngoái và các cuộc biểu tình phản đối rằng giải Oscar thường chỉ dành cho phim ảnh và các diễn viên da trắng. Bà Chesler nói.
The Academy was called to task about their membership, about the prevalence of white men.
Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã bị các thành viên chỉ trích về sự thống trị của những người đàn ông da trắng, đa số là lưỡng tính, là những người đề cử rồi chọn phim nào hoặc ai sẽ thắng giải. Họ đã có nỗ lực nhằm đa dạng hóa thành phần có quyền biểu quyết.
Bà Chesler nói phong trào này đã giúp đẩy mạnh các bộ phim do người Mỹ gốc Phi thực hiện vào dòng chính. Dựa trên một câu chuyện có thật, Hidden Figures là một bộ phim có hậu về ba phụ nữ Mỹ gốc Phi đã giúp cho cơ quan NASA đưa phi hành gia Mỹ đầu tiên vào quỹ đạo, rồi sau đó lên mặt trăng. Bộ phim này đã chiếm được nhiều phiếu bầu của công chúng và giờ đây là bộ phim có triển vọng được trao giải Oscar. Những diễn biến chính trị cũng có thể ảnh hưởng tới giải Oscar. Các bước hành động của Tổng thống Trump về vấn đề di trú đã khơi lại sự chú ý vào vấn đề người tị nạn. Phim tài liệu Fire at Sea của hãng phim Kino Lorber do đạo diễn Giancarlo Rossi kể lại các nỗ lực giải cứu người tị nạn ở ngoài khơi đảo Lampedusa bên Ý. Rất nhiều người tị nạn được cứu an toàn, trong khi nhiều người khác thiệt mạng trong lúc được giải cứu. Bà Chesler.
This is a moment for documentaries, it really is. So the more questions and attention they get.
Đây là thời điểm để thực hiện phim tài liệu. Thật vậy, càng có nhiều nghi vấn và càng được chú ý thì càng thuận lợi cho sự nở rộ của dòng phim tài liệu.
Về phim ngoại quốc, The Salesman của Asghar Farhadi có thể được hưởng lợi sau khi Tổng thống Trump ra sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với khách du hành đến từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo. Nhà làm phim người Iran nói ông sẽ không đến dự giải Oscar trong năm nay, ngay cả nếu ông được phép nhập cảnh Mỹ. Nhưng ngược lại, tình trạng chia rẽ chính trị có thể khiến cho những người bỏ phiếu xoay sang chọn những đề tài và những diễn viên an toàn hơn, chính mạch hơn, theo bà Giovanna Chesler.
La La Land is the barometer, and La La Land has just secured more nominations.
Phim La La Land sẽ là thước đo. Phim này đã được đề cử nhiều lần hơn bất cứ bộ phim nào khác. Tôi không muốn nói đây là một bộ phim kiểu Trump, nhưng tôi muốn nói đây là một bộ phim vinh danh những người da trắng tầm thường. Phim có hai nhân vật không phải là những vũ công giỏi hay ca sĩ hát hay nhất. Họ cũng không được đào tạo bài bản để trở thành nhạc sĩ trình diễn có tài hơn John Legend, là người có giọng ca.
Giám đốc trường điện ảnh và video tại Đại học George Mason hy vọng rằng trong năm nay, các giải Oscar sẽ được phân phối công bằng hơn cho các nghệ sĩ thuộc các nhóm thiểu số. Bà nói sự thừa nhận đó sẽ là một bước tiến lên theo đúng hướng đối với thủ đô điện ảnh Hollywood.
Nhiều người tin rằng học đại học có thể giúp ích cho bất cứ ai làm việc chăm chỉ. Nhưng không phải ai cũng có thể theo học một trường đại học. Một rào cản thường thấy là tiền bạc. Mời quý vị theo dõi tường trình của thông tin viên Peter Musto qua phần trình bày của An Tôn.
Ban đại học College Board thu thập thông tin về các trường đại học trên khắp Hoa Kỳ. Tổ chức này gần đây đã điều tra xem người Mỹ phải chi bao nhiêu tiền để theo học 4 năm tại một trường đại học công ở tiểu bang quê nhà của họ. Kết quả cho thấy chi phí trung bình của một sinh viên trong niên khóa 2016-2017 là $20,090. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục đại học của Hoa Kỳ còn có những sự lựa chọn khác. Có các trường đại học cộng đồng 2 năm và đại học tư nhân 4 năm. Ngoài ra, sinh viên còn phải cân nhắc xem khoản hỗ trợ tài chính có thể giúp gì cho họ. Ví dụ, sau khi bao gồm cả hỗ trợ tài chính liên bang, College Board thấy rằng chi phí trung bình hàng năm của một trường đại học công lập 4 năm là $14,210. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này vẫn chưa đủ đối với một số người. Hội đồng Giáo dục Mỹ ACE nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giáo dục đại học. Một báo cáo năm 2015 của ACE sử dụng thông tin của Bộ Thương mại cho thấy có sự sụt giảm về số lượng sinh viên có thu nhập thấp theo học đại học. Những người này không có nhiều tiền để trả học phí đại học hoặc họ xuất thân từ các gia đình nghèo. Báo cáo cho thấy tỷ lệ sinh viên đại học Mỹ được coi là thu nhập thấp đã thay đổi từ 55,9% trong năm 2008 thành 45,5% vào năm 2013. Thế nhưng ACE báo cáo rằng mức chi cho tất cả các hình thức hỗ trợ tài chính đã tăng lên khoảng $41 tỷ trong thời gian đó. Vì vậy, giờ đây, một nhóm 30 trường đại học đang hành động. Họ tất cả đều đồng ý tham gia vào sáng kiến tài năng Mỹ ATI. Ra mắt vào tháng 12 năm 2016, ATI là một dự án từ một tổ chức phi lợi nhuận về sự lãnh đạo có tên là Viện Aspen. Sáng kiến cũng nhận được sự hỗ trợ từ nhóm nghiên cứu giáo dục đại học Ithaca S+R. Mục tiêu của họ là tăng tổng số những người có thu nhập thấp theo học đại học tại 30 trường này lên 480.000 sinh viên vào năm 2025. Josh Weiner là giám đốc điều hành của chương trình tài năng đại học của Viện Aspen. Ông nói rằng một trong những lý do mà mục tiêu này rất quan trọng là vì sự đa dạng bổ sung thêm giá trị cho việc học hành. Ông nói, sinh viên thuộc các chủng tộc và các nền văn hóa khác nhau giúp nhau nhìn và hiểu thế giới khác đi. Không chỉ có vậy, các sinh viên thuộc các nền tảng thu nhập khác nhau cũng có những kiến thức để chia sẻ. Và ông Weiner lưu ý là việc đảm bảo các cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người là một phần quan trọng của bản sắc Mỹ. Ông nói,
trong khi có những trường đã làm thực sự tốt trong lĩnh vực này, thực tế ở mức độ nào đó, cơ hội vẫn hạn chế đối với sinh viên có xuất thân từ nền tảng thu nhập thấp. Vì vậy tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tin vào giấc mơ Mỹ, tức là làm việc chăm chỉ có thể giúp bạn tiến xa đến bất cứ nơi nào tài năng của bạn có thể đưa bạn tới, thì chúng ta phải hành động về việc này.
Ông Weiner thừa nhận việc này có thể là một vấn đề. Bất kỳ trường nào mong muốn tham gia chương trình ít nhất phải có tỷ lệ tốt nghiệp cao. 70% sinh viên phải hoàn thành thành công chương trình học của họ. Nhưng chỉ có 270 trong số hàng nghìn trường đại học ở Hoa Kỳ đáp ứng yêu cầu này. Và 30 trường hiện đang tham gia đều thật là khác nhau. Một số trường là những trường đại học nghiên cứu công lớn, những trường khác là đại học tư nhân nhỏ. Ông Weiner cho biết thêm, vấn đề cũng có nhiều nguyên nhân. Ví dụ, một lý do là có rất ít sinh viên có thu nhập thấp ở đại học là vì sự khuyết thiếu trong việc tuyển sinh. Ông Weiner nói các trường không những cần phải tìm ra cách tốt hơn để phát hiện các sinh viên có thu nhập thấp và trung bình có khả năng thành công, mà họ cũng cần phải làm tốt hơn trong việc thông báo cho các sinh viên là có những loại hỗ trợ tài chính nào. Ông Weiner nói nhiều người trong số những sinh viên này nghĩ rằng không có bất kỳ trường đại học hàng đầu nào muốn họ theo học, nói gì đến chuyện giúp họ trả học phí. Tuy nhiên, chỉ đơn thuần cung cấp hỗ trợ tài chính không phải là một giải pháp đơn giản như thoạt hình dung. Trong khi phần hỗ trợ lớn nhất đến từ chính phủ, bản thân các trường cũng cấp hỗ trợ. Một số khoản hỗ trợ mà các trường cấp là lấy từ học phí của những sinh viên có đủ tiền để trả cho học phí toàn phần. Giúp đỡ về tài chính cũng có thể có nguồn gốc là các khoản hiến tặng đóng góp cho một trường đại học, đó là tiền, cổ phiếu và các tài sản tài chính khác mà trường nhận được từ các nhà tài trợ. Số tiền đó và các tài sản khác sau đó được đầu tư với hy vọng chúng sẽ giúp ích cho trường trong nhiều năm. Chính phủ không đánh thuế đối với các khoản hiến tặng đóng góp và nhà trường đầu tư số tiền đó để duy trì được nó trong một thời gian dài. Hầu hết các trường chỉ tiêu một phần nhỏ từ các khoản hiến tặng dành cho họ mỗi năm và hy vọng không phải chi nhiều hơn so với số tiền lời từ các khoản đầu tư của họ. Nhưng một báo cáo năm 2016 của nhóm nghiên cứu Quỹ Tín thác Giáo dục Education Trust cho rằng một số trường đại học có thừa tiền để chia sẻ. Andrew Nichols là giám đốc nghiên cứu giáo dục đại học của nhóm. Ông cũng đã góp phần viết bản báo cáo. Tài liệu này phát hiện ra rằng có 138 trường đại học ở Hoa Kỳ mà mỗi trường đều có quỹ hiến tặng trị giá hơn 500 triệu đô la. Ngoài ra, học phí của khoảng 4/5 các trường này cao hơn 60% thu nhập gia đình trung bình hàng năm của các sinh viên thu nhập thấp. Ông Nichols lập luận rằng bằng cách tăng chi từ các khoản hiến tặng, thậm chí chỉ với số lượng nhỏ, các trường có quỹ lớn có thể cấp thêm hỗ trợ. Thế nhưng ông nói họ thường từ chối tăng chi tiêu bởi vì có quỹ hiến tặng lớn là một giá trị làm cho các trường đó hấp dẫn hơn. Ông nói,
tôi nghĩ rằng sự chống đối thực sự xuất phát từ mong muốn là tích lũy thật nhiều của cải để người ta có thể nói về việc họ có bao nhiêu tiền từ các khoản hiến tặng. Và như vậy, bằng cách tiếp tục tích lũy càng nhiều tiền về một mặt nào đó, người ta thể hiện là một trường có uy tín hơn.
Nhưng bà Liz Clark cho biết một trường học không thể chi tiêu các khoản hiến tặng theo bất kỳ cách nào mà họ thích. Bà Clark là người của Hiệp hội Quốc gia các lãnh đạo kinh doanh của các trường đại học. Bà lưu ý rằng các nhà tài trợ thường đặt ra các hạn chế pháp lý về cách chi tiêu số tiền mà họ hiến tặng.
Như vậy, trong một số trường hợp, các nhà tài trợ có thể quy định cụ thể rằng ngân quỹ chỉ dùng để giúp sinh viên có thu nhập thấp. Và trong các trường hợp khác, các nhà tài trợ có thể nói, tôi muốn tiền của tôi sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho thư viện hoặc có lẽ là cho khoa nhạc. Và tuy việc xây dựng một tập thể sinh viên đa dạng là một điều vô cùng quan trọng đối với các trường đại học, song họ cũng cần phải có các giảng viên, các nguồn lực và các dịch vụ giáo dục mà làm cho các trường của họ thật tuyệt vời, mà việc đó cần phải có tiền để thực hiện.
Bà Clark bổ sung là nếu các trường mỗi năm lại cấp hỗ trợ tài chính nhiều hơn, rất có thể là họ sẽ còn ít tiền hoặc hết sạch tiền từ các khoản hiến tặng để sử dụng trong tương lai. Điều này đồng nghĩa là trường sẽ gặp rắc rối nếu họ gặp bất kỳ khó khăn tài chính nào trong những năm tới. Tuy nhiên, bà Catherine Hill cho rằng có một vài điểm dung hòa trong vấn đề này. Bà từng là chủ tịch của trường Vassar College trong 10 năm trước khi bà tham gia Ithaca S+R vào năm 2016. Bà Hill lưu ý về những sự không bình đẳng trong việc học tập của những người trẻ tuổi có xuất thân khác nhau ở Hoa Kỳ. Rất nhiều khoản hỗ trợ căn cứ vào thành tích, tức là dành cho các sinh viên thể hiện năng lực ở mức cao nhất. Thế là các khoản hỗ trợ thường được trao cho các sinh viên nhà giàu hơn vì họ đã được đầu tư cho học hành nhiều hơn. Ông Weiner, ông Nichols và bà Hill đồng ý rằng cần có thêm nhiều các khoản hỗ trợ dựa trên nhu cầu hoặc đơn thuần là dành cho các sinh viên có nhu cầu lớn nhất. Nhưng bà Hill nói rằng ngay cả điều đó cũng là một giải pháp phức tạp.
Chúng tôi muốn có những sinh viên tài năng thuộc diện thu nhập trung bình và thấp, nhưng gia đình của họ hiện giờ không thể đủ khả năng chi trả ở mức gần bằng những em thuộc diện có thu nhập cao. Và điều đó có nghĩa là chúng tôi phải phân bổ nhiều tiền hơn cho hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có ít nguồn lực hơn để chi cho những gì giúp chúng tôi thu hút những sinh viên có thu nhập cao. Như vậy, ngày nay chúng tôi đang vận hành trong một môi trường phức tạp hơn nhiều so với các trường của 40 năm trước đây.
Bà Hill nêu ra một giải pháp có thể khả thi. Các trường có thể tái tổ chức chi tiêu của họ. Đại học Vassar đã làm như vậy vào năm 2007 khi họ đã quyết định cắt giảm tiền sửa sang các tòa nhà và các dịch vụ khác để ưu tiên cho hỗ trợ theo nhu cầu. Sau đó, trường báo cáo rằng số lượng các sinh viên có thu nhập thấp đã gia tăng 9% trong 8 năm. Ngoài ra, theo lời ông Andrew Nichols, các trường có thể đề nghị rằng các khoản hiến tặng đóng góp có ít ràng buộc hơn như họ đã từng làm trong quá khứ. Nếu không, theo ông, việc học đại học có nguy cơ trở thành một đặc quyền cho những người có nhiều tiền nhất.
Quý thính giả đã theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giáo dục trẻ em gái là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để giảm sự nghèo túng và bất bình đẳng, và có thể đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế lâu bền. Cứ mỗi năm mà một em gái được đi học, thì thu nhập tiềm năng trong tương lai của em gái đó tăng thêm 10%. Và bởi vì em có thể chia sẻ lên tới 90% thu nhập của mình với gia đình và cộng đồng, mọi người xung quanh em sẽ được hưởng lợi. Susan Markham, điều phối viên cao cấp cho bình đẳng giới tính và tiếp sức cho nữ giới thuộc tổ chức USAID, nói: "Nói một cách đơn giản, khi phụ nữ được giáo dục, họ là một lực lượng mạnh mẽ cho sự thay đổi." Điều phối viên cao cấp Markham nói: "Tuy nhiên, khoảng 62 triệu người cần được đến trường hiện không đến trường. Quá thường xuyên, họ bị gạt ra ngoài rìa và bị hạ thấp giá trị, bị cho làm những việc vặt vãnh, đi lấy nước và trông chừng những đứa trẻ khác, trong khi con trai thì đi học, trở thành người nuôi gia đình và đại diện gia đình trong những buổi tụ họp và những diễn đàn công cộng." Bà Markham nói tiếp, "Để thay đổi tình trạng này, chúng ta phải tập trung vào việc thúc đẩy bình đẳng giới tính và tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ trên toàn thế giới, trong khi cũng thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai. Nhưng tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ là điều trọng yếu đối với sứ mệnh cốt lõi của chúng ta là chấm dứt sự nghèo túng cùng cực và thúc đẩy những xã hội có tính hồi phục, dân chủ, với người dân khỏe mạnh, được giáo dục tốt." Đây là một số trong số những lý do vì sao chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ưu tiên sự bình đẳng giới tính và sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em gái. Hoa Kỳ giúp những em gái tiếp cận được giáo dục tiểu học, bao gồm những em sống trong khủng hoảng hoặc trong những khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. Chương trình dạy đọc của Hoa Kỳ bảo đảm rằng những em gái biết đọc và biết viết là những kỹ năng nền tảng cho việc học và cho thành công trong tương lai. Hoa Kỳ cũng hỗ trợ những chương trình phát triển lực lượng lao động mà sẽ giúp những em gái có được việc làm tốt hơn. Từ lúc chào đời đến khi trưởng thành, những em gái phải đối mặt với vô số những trở ngại mà những em trai không phải đối mặt. Hoa Kỳ ghi nhận và ứng phó với những vấn đề này thông qua một cách tiếp cận toàn diện, bao hàm những sự kiện tương liên với nhau, tiếp diễn từ lúc chào đời cho đến lúc trưởng thành, và nỗ lực thay đổi nhận thức về giá trị của trẻ em gái ở cấp cá nhân, cộng đồng và thể chế. Và cuối cùng, thông qua những chương trình như Let Girls Learn, tức để trẻ em gái đi học, USA làm việc khắp các lĩnh vực để giải quyết nguyên nhân gốc rễ khiến các em gái vị thành niên không được tới trường và hạn chế khả năng của các em đưa ra những quyết định trong cuộc sống. Điều phối viên cao cấp Markham nói, USA hình dung ra một thế giới nơi mà nữ giới và nam giới đều có thể tiếp cận được nền giáo dục và y tế có chất lượng, tích lũy và kiểm soát những tài sản kinh tế và nguồn lực của chính họ, cất lên tiếng nói của riêng họ, và sống mà không sợ bị hăm dọa, quấy nhiễu và kỳ thị, được xem trọng trong tư cách những nhà lãnh đạo, những nhà cải tiến, những người kiến tạo hòa bình và những người nuôi gia đình trong cộng đồng và xã hội của họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mời quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.